Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Năm, ngày 22 tháng 6 năm 2017 ở Việt Nam. Mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm:
Tướng Trung Quốc bất ngờ rời Việt Nam,
máy bay NATO áp sát máy bay Bộ trưởng Quốc phòng Nga trên biển Baltic,
Việt Nam thúc giục Trung Quốc hành động có trách nhiệm trên Biển Đông,
Trung Quốc mời con gái và con rể ông Trump sang thăm Bắc Kinh. Cùng với các tin tức thời sự đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Các hãng tin Nga hôm 21 tháng 6 cho hay máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu bị một chiến đấu cơ F-16 của NATO áp sát khi bay qua biển Baltic, nhưng tiếp đó được phi cơ quân sự Sukhoi 27 của Nga hộ tống. Theo các hãng tin này, chiếc F-16 đã cố tiếp cận máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga dù lúc đó nó đang bay qua vùng biển trung lập. Tin cho hay ông Shoigu khi đó đang trên đường đến vùng Kaliningrad xa xôi của Nga để thảo luận về việc sườn phía Tây của nước Nga được bảo vệ tốt đến mức nào. Các hãng tin Nga cho biết một trong những chiến đấu cơ Nga hộ tống máy bay của ông Shoigu đã chèn vào những máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga và chiến đấu cơ của NATO, rồi nghiêng cánh vài lần để lộ vũ khí mang theo. Theo các hãng tin, thì sau đó chiếc F-16 đã rời khỏi khu vực. Biển Baltic đã trở thành khu vực chứng kiến căng thẳng gia tăng giữa Moscow và NATO. Hồi đầu tháng này, Nga đã điều một chiến đấu cơ để chặn đường một máy bay ném bom chiến lược B-52 của Hoa Kỳ có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Nga nói chiếc B-52 khi đó đang bay trên vùng biển Baltic gần biên giới với Nga. Vụ việc này có vẻ giống những gì diễn ra thời chiến tranh lạnh.
Giới chức Bỉ nói người đàn ông thiệt mạng hôm thứ Ba trong một cuộc tấn công khủng bố bất thành tại một nhà ga ở Bruxelles là một người Maroc 36 tuổi, trước đây không có liên kết với khủng bố. Phát ngôn nhân của công tố viên liên bang, ông Eric Van der Swiep, hôm 21 tháng 6 xác nhận với báo chí danh tính người đàn ông bằng tên viết tắt là OZ và cho biết các nhà điều tra đã lục soát nhà của ông này tối hôm trước. Được biết hôm 20 tháng 6, binh sĩ Bỉ tuần tiễu trạm xe điện ngầm ở trung tâm Bruxelles đã vô hiệu hóa nghi can sau khi xảy ra một vụ nổ nhỏ. Đương sự bị cảnh sát bắn chết tại chỗ. Ông Van der Swiep cho biết người đàn ông này không mang đai cài chất nổ. Không có ai bị thương trong vụ việc xảy ra trước 9 giờ tối giờ địa phương, lâu sau giờ cao điểm. Trạm xe điện nơi xảy ra sự cố và khu trung tâm thị tứ lịch sử này là địa điểm thu hút nhiều du khách. Mọi người đã được sơ tán khi cảnh sát phong tỏa khu vực này, theo lời kể của các nhân chứng. Báo chí địa phương dẫn lời những người mục kích nói rằng người đàn ông hét to bằng tiếng Ả Rập, Allahu Akbar, trước khi vụ nổ xảy ra. Vẫn theo nguồn tin này, khi binh sĩ chạy tới hiện trường, họ phát hiện những mẫu dây điện lộ ra từ trang phục của đương sự nên đã nổ súng. Thành phố Bruxelles 18 tháng nay đã được đặt trong tình trạng báo động cao độ kể từ khi các thành phần chủ chiến nhà nước Hồi giáo có trụ sở tại Bruxelles thực hiện các cuộc tấn công tại Paris khiến 130 người thiệt mạng hồi tháng 11 năm 2015 trước khi đặt bom ở phi trường Bruxelles và trạm xe điện ngầm của thành phố hồi tháng 3 năm ngoái, cướp đi sinh mạng của 32 người.
Tướng Trung Quốc bất ngờ rời Việt Nam. Giới quan sát nhận định rằng việc một quan chức quốc phòng Trung Quốc bất ngờ rời Việt Nam sau khi có tuyên bố cứng rắn khi tới Hà Nội cho thấy dường như sóng gió đang nổi lên trong quan hệ giữa hai nước láng giềng. Báo chí trong nước đưa tin, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long thăm Việt Nam từ ngày 18, rồi dự kiến cùng Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đồng chủ trì các hoạt động giao lưu hữu nghị tại tỉnh Lai Châu và Vân Nam ngày 20 tháng 6. Tuy nhiên, theo giới quan sát, ông Phạm đã cắt ngắn chuyến thăm và rời Việt Nam vào chiều tối ngày 18 tháng 6. VOA Việt ngữ đã tìm hiểu trên báo chí Việt Nam thì thấy rằng trong ngày 18 tháng 6, quan chức quốc phòng Trung Quốc này có một loạt các cuộc gặp cấp cao với 3 quan chức trong tứ trụ của Việt Nam, gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phạm cũng hội kiến với Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Sau đó, truyền thông trong nước không thấy đăng tải về hoạt động tiếp theo của Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc theo như dự kiến. Một thông báo ngắn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc viết rằng Bộ này đã hủy sự kiện dự kiến diễn ra trên biên giới vì các lý do liên quan tới sắp xếp lịch làm việc. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS ở Singapore gọi việc ông Phạm rời Việt Nam sớm là quyết định bất ngờ và rằng đó có thể là chỉ dấu cho thấy sóng gió dường như đang tích tụ trong quan hệ Việt-Trung. Nhà nghiên cứu này cho rằng, từ sau khủng hoảng giàn khoan năm 2014, quan hệ Việt-Trung đã có những bước cải thiện đáng kể, và Hà Nội cũng tăng cường quan hệ với các đối thủ chiến lược của nước này, nhất là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Quan trọng hơn, các sáng kiến hợp tác quốc phòng chi tiết giữa Việt Nam và hai cường quốc đã được nêu bật trong các tuyên bố chung của hai chuyến thăm. Các tuyên bố này cũng nhấn mạnh lập trường chung của Việt Nam với hai cường quốc về vấn đề Biển Đông. Đồng thời, Washington và Tokyo cũng đã cung cấp cho Việt Nam các tàu cảnh sát biển và xuồng tuần tra nhằm giúp Việt Nam nâng cao năng lực hàng hải, Tiến sĩ Hiệp viết trên trang ISEAS. Nhà nghiên cứu về quan hệ quốc tế này cho rằng những diễn tiến trên chắc chắn đã làm một số người ở Bắc Kinh khó chịu và có thể đóng một vai trò nào đó trong vụ về nước sớm của tướng Phạm. Cho dù lý do thực sự cho quyết định của tướng Phạm là gì, thì sự cố này cũng không phải là một tín hiệu tích cực cho quan hệ song phương. Vì vậy, một làn sóng căng thẳng mới trong quan hệ song phương là điều có thể xảy ra trong thời gian tới, Tiến sĩ Hiệp nhận định. Trong bài tường thuật về chuyến thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Tân Hoa Xã nêu một chi tiết đáng chú ý, đó là việc ông Phạm tuyên bố trong cuộc gặp cấp cao với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam rằng Nam Hải, tức Biển Đông, là lãnh thổ Trung Quốc từ thời xa xưa. Đây là lần đầu tiên truyền thông đưa tin về tuyên bố như vậy của quan chức Trung Quốc với Việt Nam. Hôm 21 tháng 6, VOA Việt ngữ đã gửi email tới Bộ Ngoại giao Việt Nam để hỏi xem có đúng là ông Phạm tuyên bố như vậy với ông Lịch hay không, và nếu đúng thì phản ứng của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam ra sao, nhưng tới tối cùng ngày vẫn chưa nhận được hồi đáp. Hồi năm 2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng từng tuyên bố như vậy khi trả lời tờ The Wall Street Journal. Đáp lại trả lời VOA tiếng Việt, Chủ tịch Việt Nam khi ấy, ông Trương Tấn Sang nói rằng Hoàng Sa và Trường Sa thực sự thuộc về Tổ quốc Việt Nam của chúng tôi. Nguyên thủ Việt Nam nói tiếp, người Trung Quốc trong những lần gặp gỡ Việt Nam cũng thường nói rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc, không gì tranh cãi. Thì người Việt Nam chúng tôi cũng nói lại rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Tổ tiên Việt Nam, không gì tranh cãi. Chắc các câu này các bạn đã nghe suốt. Ông Sang nói thêm, xin trích, vấn đề đặt ra là chúng tôi mong muốn rằng mọi tranh chấp phải được giải quyết bằng luật pháp quốc tế và con đường duy nhất dẫn đến chỗ đó thôi, chứ không thể nói mãi như thế này được. Một anh đứng ở bên đây sông thì nói là của tôi, và một anh đứng ở bên kia sông thì nói là của anh. Như tôi đã nói với các bạn vừa nãy, trong lúc quá độ, hai bên đều thống nhất 6 nguyên tắc cơ bản để chỉ đạo các vấn đề trên biển. Đúng ngày ông Phạm Trường Long hội đàm với các quan chức hàng đầu của Việt Nam, tờ Hoàn Cầu Thời báo có tư tưởng dân tộc của Trung Quốc đăng một bài xã luận, trong đó nhắc tới chuyến thăm Mỹ và Nhật của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Bài báo có đoạn, xin trích, các chuyến thăm liên tiếp tới Mỹ và Nhật Bản cho thấy sáng kiến của Việt Nam nhằm đóng vai trò lớn hơn trong các vấn đề khu vực. Hoàn Cầu Thời báo viết tiếp rằng, đối mặt với sự trỗi dậy của Trung Quốc, Việt Nam cũng cần phải ve vãn các nước khác ngoài khu vực nhằm khống chế Trung Quốc ở Biển Đông và bảo vệ các quyền lợi của mình. Bài bình luận có đoạn viết tiếp xin trích, tuy nhiên cần phải chỉ ra rằng các chuyến thăm chính thức của ông Phúc sẽ không thay đổi các thực tế chính trị, vì đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam quyết tâm duy trì quan hệ hữu nghị với Trung Quốc với các chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch và Thủ tướng. Trong một diễn biến liên quan khác, hôm 20 tháng 6, Báo Thanh niên của Việt Nam đã rút một bản tin ngắn, trong đó nói rằng giàn khoan của Trung Quốc đang hoạt động phi pháp tại khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ mà Việt Nam và Trung Quốc đang tiến hành đàm phán phân định, nhưng không đính chính việc gỡ bỏ bài viết này. Cục Hải sự Trung Quốc hôm 16 tháng 6 thông báo rằng giàn khoan mà Việt Nam gọi là Hải Dương 981 sẽ hoạt động ngay gần cửa Vịnh Bắc Bộ trong 3 tháng, từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 9 năm nay.
Thủy thủ Việt trên tàu USS Fitzgerald nguyện suốt đời làm lính. Chỉ vài tuần trước khi xảy ra vụ tai nạn của tàu khu trục Mỹ USS Fitzgerald, anh Huỳnh Trương Ngọc Tân, một trong số 7 thủy thủ thiệt mạng, báo với mẹ rằng anh không về thăm nhà mùa hè này được vì tình hình căng thẳng có thể dẫn đến chiến tranh với Bắc Triều Tiên. Lo lắng, mẹ anh Tân, bà Lily Trương hỏi, vậy con có sợ không? Không, con không sợ, mình phải đánh chứ. Đã đi lính rồi, tại sao phải sợ? Bà Lily Trương thuật lại lời của con trai với VOA vào ngày 20 tháng 6 trong tiếng nước nghẹn. Tàu khu trục USS Fitzgerald của Hải quân Mỹ và tàu hàng mang cờ Philippines ACX Crystal đâm vào nhau vào sáng sớm ngày 17 tháng 6 ở ngoài khơi bờ biển Nhật Bản. Vụ tai nạn khiến cho 7 thủy thủ trên tàu Hải quân Mỹ thiệt mạng.
Mà nghe nó mất tích thì mình cũng cầu nguyện. Mình nói thôi, giờ con mình hy vọng đó để cho cô nó mắc kẹt ở trong chiếc tàu đó, cho nó bị thương gì cũng được, què tay, què chân gì cũng được, nó về với mình, còn hơi thở nó về mình lo cho nó cũng được, không sao. Sau 9 giờ tối ngày 17 đó, thì đọc cái news lên thì thấy là tìm được 7 xác đều chết hết rồi. Lúc đó là không còn cái gì, không sốc, quá sốc.
Anh Huỳnh Trương Ngọc Tân gia nhập Hải quân Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 2014. Sau khi hoàn thành huấn luyện, anh được điều sang San Diego một thời gian trước khi sang Nhật vào tháng 4 năm ngoái. Huỳnh Trương Ngọc Tân giữ vai trò kỹ thuật viên tầm soát vật thể ngầm trên tàu vũ trụ USS Fitzgerald. Trước khi gặp nạn, tàu Fitzgerald hoạt động trên vùng biển Nhật Bản để theo dõi bán đảo Triều Tiên sau khi xảy ra một loạt các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Trong lần nói chuyện cuối cùng qua điện thoại, anh Tân cho mẹ biết do tình hình căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên, anh không thể xin nghỉ phép về thăm gia đình vào mùa hè này như đã định. Bà Trương kể.
Nó nói gì không có được, tại vì con phải đang chiến tranh của Triều Tiên, mà không biết khi nào con về. Rồi cái cô mới hỏi thêm, nói vậy là con ở dưới tàu như vậy là bao lâu con vô bờ. Nói trong tình trạng này chắc có dài lắm, mấy tháng mới vô bờ được. Tại vì đang huấn luyện, tập luyện này kia để chờ chiến tranh đó thì nó nói nó về không được.
Trong cuộc trò chuyện lần cuối đó, anh Tân còn kể cho mẹ nghe cuộc sống cực khổ của người lính trong thời gian huấn luyện căng thẳng để chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh như thế nào. Thậm chí, anh cho biết mỗi đêm họ chỉ ngủ từ 2 đến 4 tiếng.
Rất là cực khổ, nhưng mà nó rất là thích, con rất là thích lính, con nghĩ hết 80% là con đi lính suốt đời luôn, con không có muốn về.
Giấc mơ lính của Huỳnh Trương Ngọc Tân đã có từ thuở bé, sau một thời gian mơ làm cảnh sát khi mới lên 7 tuổi. Bà Lily Trương rất ủng hộ ước mơ của con trai, dù là làm cảnh sát hay đi lính, thì với bà đều là những công việc phục vụ cho đất nước. Ngày con đăng ký nhập ngũ, bà Trương đồng hành với con đến địa điểm ghi danh vào lục quân. Nhưng do duyên số đẩy đưa, người nhận ghi danh vào lục quân đi ăn trưa, nên Tân quyết định đi sang bên cạnh và ghi danh vào hải quân.
Hồi tháng 5 ngày mà Mother Day á, thì cô với việc con em của nó thì ngủ thấy chim bao, cũng cùng một cái chim bao là thấy nó chết. Cô thấy rồi nhưng mà lúc nó còn su ơ thì nó sớm quá, cô còn ngủ. Cô chưa thức dậy nhưng mà cô đã thấy đó, cô đã sợ rồi. Thì vừa thấy đó thì con gái lúc 7 giờ sáng để con gái nó qua phòng nó gõ cửa mà cái mặt nó xanh lắm, nó tê mét mà. Nó má ơi con ngủ con thấy anh hai chết rồi, là chiến tranh, mình nghĩ là chiến tranh thôi. Thì mình cũng cầu nguyện ơn trên lạy Phật rồi mình cũng nói trong cho cháu tay qua nạn khỏi, cũng cầu nguyện cho nó. Thì dần dần thời gian nó qua mình cũng quên cái chuyện đó đi. Thì đâu có ngờ cái ngày sinh nhật của nó là ngày sẽ hai cháu nó ra đi bệnh viện thôi.
Trong ký ức của mẹ và các em, Huỳnh Trương Ngọc Tân là một người rất gánh vác và chăm lo cho người khác. Gia đình bà Trương sang Mỹ năm 1994 và định cư ở California. Khi Tân vào lính, gia đình đã chuyển sang Connecticut và hiện đang sống ở Oklahoma. Tân là con trai lớn trong số 4 đứa con của bà Trương. Từ ngày con đi lính, bà Trương cũng thường xuyên theo dõi tin tức thời sự. Tình hình căng thẳng ở khu vực bán đảo Triều Tiên khiến bà càng thêm lo lắng.
Lo lắm, có hỏi nó, con chiến tranh sắp tới như vậy con có sợ không? Mà lúc mà ngủ chim bao thấy rồi đó thì hỏi nó, mình hỏi rồi em gái nó cũng hỏi có cảm thấy sợ nó không? Con không có sợ, tại sao phải sợ? Con đợi cái ngày đó mình phải đánh với nó, tại sao phải sợ? Mình đã đi rồi, tại sao lại sợ? Dù mình sợ bao nhiêu lúc đó mà ngủ mình mơ chim bao mình thấy nó như vậy, nhưng mà khi nó lời nói ra mình không có còn gì sợ nó hết. Mình cứ nghĩ là kiên cường lên là sẽ được, mình cứ nghĩ vậy. Mình đâu có ngờ là mà không chưa tới chiến tranh mà cháu ra đi. Tại vì nó chiến tranh nó hy sinh gì cái đó thì mình cam lòng được. Còn đường này chỉ by accident thôi mà cháu ra đi, mình cảm thấy rất là tiếc nuối, rất là được, chưa làm gì được cho nước nhà hết mà đã như vậy, mình cảm thấy rất là tiếc vô cùng.
Ngày 19 tháng 6, Thống đốc bang Connecticut hạ lệnh treo cờ rủ trên toàn tiểu bang cho tới khi diễn ra lễ an táng hoặc tưởng niệm Huỳnh Trương Ngọc Tân. USS Fitzgerald là tàu khu trục tên lửa dẫn đường Alec Burke được Hải quân Hoa Kỳ đưa vào hoạt động vào năm 1995 và có trụ sở tại San Diego, bang California. USS Fitzgerald được đưa đến cảng Yokosuka của Nhật Bản vào năm 2004 trong một phần kế hoạch triển khai nhằm đối phó với các mối đe dọa tên lửa đạn đạo trên toàn thế giới. Hiện nguyên nhân gây ra vụ tai nạn của tàu USS Fitzgerald vẫn đang được điều tra. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, ngày 21 tháng 6 nói ông ủng hộ ý kiến của đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa trước đây, đề nghị Quốc hội Việt Nam ra tuyên bố về Biển Đông, vì nó thể hiện tiếng nói của nhiều người và vì sự sống còn của dân tộc. Nếu Quốc hội lần này không có tuyên bố hay nghị quyết chính thức gì về Biển Đông, thì tôi tin rằng nhân dân ta sẽ rất thất vọng, thậm chí hoang mang. Đại biểu Quốc hội chắc chắn sẽ nghẹn lời trước những ý kiến chất vấn của cử tri. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Trương Trọng Nghĩa phát biểu như vậy sau khi xin lỗi Quốc hội để chen vào những ý kiến về Biển Đông trong phiên thảo luận ngày 19 tháng 6 năm 2014. Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận nói, trong bối cảnh Trung Quốc vừa thông báo sẽ đưa giàn khoan từng gây sóng gió trong quan hệ Việt-Trung vào hoạt động ngay gần cửa Vịnh Bắc Bộ trong 3 tháng, từ tháng 6 cho đến giữa tháng 9 năm nay, thì việc Quốc hội đưa ra một tuyên bố chính thức về Biển Đông là rất cần thiết. Ông nói,
tôi cho rằng cái tiếng nói đó là cái tiếng nói cần thiết và cũng thể hiện nhiều người mà ta của người dân Việt Nam mà tôi biết là như nói về Biển Đông. Thì trước giờ đó thì Biển Đông Quốc hội chưa có một tiếng nói nào chính thức riêng rẽ độc lập cả.
Điều đó, theo luật sư Trần Quốc Thuận, cho thấy Quốc hội Việt Nam chưa đặt vấn đề Biển Đông lên đúng tầm quan trọng của nó.
Tại vì theo nghị quyết của Đảng, thì đến năm 2020-2030 thì GDP Việt Nam và kinh tế Việt Nam và lệ thuộc vào biển, mà không những chiếm đến gần một nửa hoặc hơn một nửa là từ tài nguyên biển. Mà nếu bây giờ không xác định để giữ biển, thì những nghị quyết đó nó cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên vấn đề là phải giữ cái Biển Đông. Đó là sự sống còn của dân tộc.
Trong bài phát biểu không nằm trong danh mục thảo luận, đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng nếu Quốc hội không ra tuyên bố hay nghị quyết về Biển Đông, thì dư luận thế giới chắc chắn sẽ bình luận rằng một hành vi xâm phạm và đe dọa chủ quyền của Việt Nam trắng trợn đến thế mà Quốc hội nước này không có phản ứng chính thức gì, thì việc gì mà nghị sĩ và nhân dân các nước khác phải lên tiếng? Và đây có thể là một cái cớ để phía Trung Quốc tiến hành những việc làm hiếu chiến và nguy hiểm hơn nữa. Vẫn theo báo Tuổi Trẻ, những phát biểu từ năm 2014 của ông Trương Trọng Nghĩa đã được chia sẻ lại trên mạng xã hội những ngày gần đây, sau khi xuất hiện những động thái cho thấy căng thẳng trở lại trong mối quan hệ Việt-Trung. Dù bày tỏ sự ủng hộ, nhưng nhiều người tỏ ra không hy vọng về khả năng có bất cứ một tuyên bố nào từ phía Quốc hội về vấn đề Biển Đông. Luật sư Trần Quốc Thuận phân tích sự hoài nghi, thậm chí thất vọng của công chúng.
Theo luật thì mà hiến pháp quy định là Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Việt Nam. Nhưng mà thật sự là ai cũng biết là trong Quốc hội là cái tỷ lệ đảng viên là hầu hết là trên 90%. Vậy nên những cái gì mà đảng chưa thể hiện ý kiến được của mình thì rõ ràng Quốc hội cũng rất khó biểu quyết được. Thì đó là cái câu chuyện mà tôi cũng không biết là mấy người sẽ thảo luận và đánh giá nó ra. Nhưng mà theo những người dân, những người mà chúng tôi gặp từng ngày và trên dư luận báo chí mà tôi gặp, tôi tiếp xúc, thì hầu hết đều rất bức xúc và muốn có một chuyện mới chính thức của Biển Đông.
Theo luật sư Trần Quốc Thuận, Quốc hội Việt Nam từng để vụt mất những cơ hội lên tiếng chính thức hay đưa ra những quyết định về Biển Đông. Chẳng hạn, sau khi Tòa Trọng Tài Quốc tế đưa phán quyết phủ nhận yêu sách chủ quyền của Trung Quốc, Việt Nam đã có thể khởi kiện Trung Quốc, ít nhất là về quyền đánh cá truyền thống của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, người dân Việt Nam đã chờ mãi mà vẫn không thấy kiện, theo lời của luật sư Trần Quốc Thuận.
Một tổ chức vận động cho doanh nghiệp Mỹ phát biểu trước cuộc đàm phán kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc cho biết Washington có thể cân nhắc hành động chống lại Bắc Kinh nếu không đạt được thêm tiến bộ trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại. Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí 100 ngày đàm phán thương mại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ người tương nhiệm Tập Cận Bình vào tháng 4, nhằm mục tiêu cắt giảm thâm hụt thương mại 347 tỷ đô la của Mỹ vào năm ngoái với nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới. Nhưng những người chỉ trích trong ngành thương mại của Mỹ nói rằng kết quả của các cuộc đàm phán cho đến nay chỉ đưa tới những biện pháp hời hợt và không giải quyết được nhiều vấn đề cấp thiết hơn như những hạn chế tiếp cận thị trường Trung Quốc và các chính sách công nghiệp. Chúng tôi không cổ động chiến tranh thương mại, nhưng nếu đối thoại không mang lại kết quả, có một số công cụ trong bộ công cụ mà chính phủ Mỹ có thể sử dụng. Myron Brilliant, phó chủ tịch điều hành của Phòng Thương mại Mỹ, nói với báo giới ở Bắc Kinh. Có một số tiến bộ tiềm tiến đang đạt được, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Chúng tôi cần giải quyết một số vấn đề khó khăn hơn. Và cuộc đối thoại kinh tế toàn diện Mỹ-Trung đầu tiên theo lịch trình sẽ được tổ chức vào một thời điểm sau đó trong năm nay. Căng thẳng thương mại giữa hai nước giảm bớt sau cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo khi Mỹ tìm kiếm sự trợ giúp từ Trung Quốc trong việc kiểm soát các chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Nhưng Phòng Thương mại Hoa Kỳ nói áp lực đang gia tăng để Trung Quốc thực hiện thêm hành động để cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho các công ty.
Chính phủ Trung Quốc mời Ivanka Trump và Jared Kushner, con gái và con rể của Tổng thống Trump, tới thăm Bắc Kinh vào cuối năm nay. Một quan chức Mỹ xác nhận tin này vào ngày 20 tháng 6. Quan chức phát biểu với điều kiện ẩn danh vì chưa có thông báo chính thức. Lời mời của Trung Quốc là một nỗ lực rõ ràng nhằm vun đắp quan hệ gần gũi hơn với chính quyền của ông Trump và là dấu hiệu cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của đôi vợ chồng trẻ thay mặt cho Tổng thống trong các vấn đề đối ngoại. Vợ chồng Kushner và Ivanka Trump đều là cố vấn Tổng thống có văn phòng ở cánh Tây của Tòa Bạch Ốc. Kushner đã góp phần điều hành mối quan hệ của chính quyền với Trung Quốc, cũng như với Canada, Mexico và các nước ở Trung Đông. Anh đã giúp sắp xếp cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 4 tại Mar-a-Lago, tư dinh của ông Trump ở Palm Beach, Florida. Ông Trump chưa đi thăm Trung Quốc trên cương vị Tổng thống. Mặc dù vậy, người ta phỏng đoán chuyến thăm của con gái và con rể của ông có thể dọn đường cho một chuyến công du của Tổng thống Trump trong tương lai. Ông Trump dự kiến sẽ thăm châu Á vào tháng 11 để dự các hội nghị thượng đỉnh tại Philippines và Việt Nam. Ông cũng đã cam kết sẽ đi thăm Nhật Bản trước cuối năm nay. Lời mời của Trung Quốc gửi đến Ivanka Trump và Kushner được đưa ra cùng lúc đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc chuẩn bị khởi hành đi Bắc Kinh. Vị đại sứ mới tuyên thệ nhậm chức này là cựu thống đốc bang Iowa Terry Brantas.
Khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau lần đầu vào tuần tới ngày 28 tháng 6, hai nhà lãnh đạo chắc chắn sẽ nêu bật mối đe dọa chung từ chính quyền Kim Jong-un, một chế độ đàn áp và sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, những khác biệt đang gia tăng giữa hai nước về vấn đề an ninh và thương mại có thể làm lu mờ bề ngoài có vẻ đoàn kết của hai nước đồng minh. Cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra sau cái chết bi thảm của Otto Warmbier, một sinh viên Mỹ bị cầm giữ ở Bắc Triều Tiên và sau đó rơi vào hôn mê trong hơn 15 tháng, rồi rốt cuộc được thả vào tuần trước trong tình trạng tổn thương não nghiêm trọng dẫn đến tử vong. Cả hai nhà lãnh đạo đều đơn cử cách đối xử tàn bạo của chính phủ Bắc Triều Tiên đối với anh Warmbier là thêm một lý do nữa để chặn đứng chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân đang tiến triển nhanh chóng của Bình Nhưỡng. Nhưng hai đồng minh có vẻ không đồng thuận về cách thức để thực hiện mục tiêu đó. Ưu tiên ngắn hạn của chính quyền Trump là nhằm ngăn chặn Bắc Triều Tiên phát triển một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trang bị đầu đạn hạt nhân, gọi tắt là ICBM, có khả năng vươn tới lục địa Hoa Kỳ. Washington nhấn mạnh giải pháp răn đe bằng vũ lực quân sự, đồng thời tăng áp lực kinh tế từ Trung Quốc, đối tác thương mại chính của Bình Nhưỡng. Sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 4, có những dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đạt một thỏa thuận, theo đó Bắc Kinh sẽ dùng ảnh hưởng của mình để kìm hãm Bình Nhưỡng. Để đánh đổi, Washington sẽ bớt nặng tay chỉ trích cách hành xử của Trung Quốc trong các hoạt động thương mại. Tuy nhiên, hôm thứ Ba, ông Trump bày tỏ thất vọng rằng các nỗ lực đang tăng của Trung Quốc bao gồm lệnh cấm nhập khẩu than từ Bắc Triều Tiên đã không ngăn được Bình Nhưỡng tiếp tục tiến hành các cuộc thử nghiệm phi đạn đạn đạo. Ông Trump viết trên Twitter, mặc dù tôi đánh giá cao nỗ lực của Chủ tịch Tập Cận Bình và Trung Quốc cố giúp trong vấn đề Bắc Triều Tiên, nỗ lực đó không có kết quả, nhưng ít nhất tôi biết Trung Quốc đã cố gắng. Từ lâu, các chuyên gia phân tích hình ảnh vệ tinh nói Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 để đạt thêm tiến bộ hướng tới việc thủ đắc khả năng có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có đầu đạn hạt nhân ICBM. Tân lãnh đạo Hàn Quốc có lập trường cấp tiến muốn cân bằng răn đe quân sự và trừng phạt với đối thoại và tiếp xúc ngoại giao để giảm căng thẳng với Bắc Triều Tiên. Tổng thống Moon phát biểu.
Tôi tin điều mà ông Kim Jong-un mong muốn nhất là bảo đảm an ninh cho chế độ của ông. Vì vậy, có khả năng ông Kim sẽ tiếp tục mang chương trình vũ khí hạt nhân của ông ra để hù dọa. Nhưng tận cùng, ông ta khao khát mong muốn đối thoại. Sau rốt, cách duy nhất để tìm hiểu có thực như vậy hay không là mở đối thoại với Bắc Triều Tiên.
Ông Moon bày tỏ quan ngại về một cuộc tấn công quân sự mà Mỹ có thể thực hiện để tiêu diệt các địa điểm hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Nếu xảy ra, chắc chắn nó sẽ khởi động hành động trả đũa tức thời, tấn công hàng triệu người sinh sống ở Hàn Quốc. Đặc sứ của Tổng thống Hàn Quốc phụ trách an ninh và ngoại giao ông Moon Sung-in gần đây gợi ý rằng Hàn Quốc sẵn sàng thu hẹp hoặc đình chỉ các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ để đổi lấy thỏa thuận với Bình Nhưỡng nhằm đóng băng chương trình hạt nhân của miền Bắc. Tuy nhiên, hôm thứ Tư, đặc sứ Moon Sung-in xác minh quan điểm của ông không đại diện cho chính sách của chính phủ Hàn Quốc. Ông nói,
việc của tôi là cố vấn cho Tổng thống. Liệu Tổng thống có chấp nhận lời cố vấn của tôi hay không là quyết định của ông ấy.
Các đề xuất có vẻ cấp tiến của Tổng thống Moon có thể không được đón nhận tích cực ở Washington, đặc biệt sau khi chính sách cứng rắn của ông Trump được Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ủng hộ. Cũng có quan ngại ở Washington về quyết định của Tổng thống Moon trì hoãn việc triển khai toàn diện hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Hoa Kỳ, vì lý do cần tiến hành nghiên cứu tác hại môi trường. Trì hoãn việc lắp đặt hệ thống THAAD được nhiều người coi như một động thái nhằm xoa dịu quân đội Trung Quốc, vốn chống đối việc Hoa Kỳ tăng cường sức mạnh quân sự trong khu vực, và cho rằng lá chắn phi đạn THAAD có thể được sử dụng để theo dõi toàn khu vực.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 20 tháng 6 thẳng thừng chất vấn về động cơ của Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong việc tẩy chay Doha. Bộ nói cho thấy hoang mang về việc các nước vùng vịnh vẫn chưa thôi bất bình về Qatar. Với những ngôn từ mạnh nhất từ trước đến nay của Washington về tranh chấp vùng vịnh, Bộ Ngoại giao Mỹ nói thời gian càng trôi qua lại càng có thêm nghi ngờ về các hành động của Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert nói, tại thời điểm này, chúng tôi có một câu hỏi đơn giản, liệu những hành động đó có thực sự là vì mối quan ngại của họ về việc Qatar hỗ trợ khủng bố như bị cáo buộc, hay là vì những bất bình lâu nay giữa các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, tổ chức mà bà Heather Nauert nhắc đến gồm 6 nước thành viên. Phát biểu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được đưa ra tương phản với những lời lẽ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông đã cáo buộc Qatar là một nước tài trợ khủng bố ở cấp độ cao. Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar là các đồng minh quan trọng của Mỹ. Việc Bộ Ngoại giao thẳng thừng công khai chất vấn về hành động của Riyadh và Abu Dhabi cho thấy Washington muốn các bên chấm dứt tranh chấp. Bà Nauert nói, chúng tôi đã nói với các bên liên quan, chúng ta hãy kết thúc điều này, chúng ta hãy thực hiện. Ở Qatar có một căn cứ quân sự quan trọng của Hoa Kỳ, Al Udeid, tại đó có 11.000 binh sĩ Mỹ và liên quân được triển khai hoặc giao nhiệm vụ, cũng có hơn 100 máy bay hoạt động từ căn cứ này. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cùng với Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Bahrain đã áp đặt các biện pháp cô lập Qatar. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nói các biện pháp trừng phạt có thể kéo dài nhiều năm, trừ khi Doha chấp nhận những yêu cầu mà các cường quốc Ả Rập sẽ công bố trong những ngày tới. Bộ Ngoại giao đứng đầu là Ngoại trưởng Rex Tillerson đã khuyến khích tất cả các bên xuống thang căng thẳng và tham gia đối thoại xây dựng, theo lời bà nói. Một quan chức Mỹ nói Washington đang thúc giục Qatar tiến hành các biện pháp để tháo ngòi nổ của cuộc khủng hoảng, bao gồm cả việc ký kết các đề xuất hiện đang được Bộ Tài chính Mỹ soạn thảo nhằm tăng cường kiểm soát các hoạt động cung cấp tài chính cho các nhóm chiến binh. Nhưng quan chức này và một quan chức khác của Hoa Kỳ nói rằng thật không chính xác nếu chỉ nhắm vào Qatar. Theo họ, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc và các quốc gia vùng vịnh khác cũng đối mặt với những thách thức tương tự trong việc chống hoạt động tài trợ cho khủng bố. Bộ trưởng Ngoại giao của Qatar dự kiến sẽ tới Washington vào tuần này. Ông cho biết Doha sẽ không đàm phán với các nước láng giềng để giải quyết tranh chấp vùng vịnh, trừ khi các nước kia dỡ bỏ lệnh tẩy chay thương mại và du hành đã áp đặt 2 tuần trước đây. Song ông cũng nói thêm rằng Doha vẫn tin rằng có thể đạt được một giải pháp.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.